Mới đó mà chúng ta đang ở trong ngày thứ 8 của năm mới rồi. Không biết quý ông bà anh chị em có gì mới chưa? Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một Đức Chúa Trời luôn luôn làm những điều tươi mới. Những điều phước hạnh mới Chúa muốn ban cho con dân của Ngài. Như lời của Chúa phán, ai ở trong Chúa Giê-xu thì người đó được dựng nên mới. Chúa làm những điều đổi mới trong cuộc đời của người đó. Những sự cũ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và tôi tin chắc rằng Chúa muốn làm điều đó cho mỗi một người trong chúng ta trong năm mới này. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài là Chúa muốn làm việc mới trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, trong gia đình của quý ông bà anh chị em. Không phải mới đây là những cái nan đề mới xảy ra, không phải. Nhưng mà mới ở đây là những điều tươi mới, những cái phước hạnh mới mà Chúa muốn ban cho đời sống của chúng ta, cá nhân của chúng ta, trong việc làm của chúng ta, mối quan hệ chúng ta với những người xung quanh. Chúa muốn làm điều đó. Và bài học hôm nay chúng ta học dựa trên sách Ê-sai mà anh Long vừa đọc cho chúng ta. Chúng ta biết sách Ê-sai được viết ra cho dân Israel, dân sự của Chúa, dân Do Thái bây giờ đó, trong một cái bối cảnh rất là thê thảm của dân sự Chúa. Bởi vì trong lúc này là lúc mà họ đang bị phu tù, họ bị cả nước như vậy bị bắt, bị làm nô lệ. Cho nên họ ở trong cái hoàn cảnh mà rất là bi đát. Họ mất tất cả mọi sự, những điều mà trước đây họ nghĩ là họ có thể giữ những điều đó mãi mãi với họ. Nhưng mà đùng cái họ mất hết tất cả những điều đó. Trong đời sống của con người từ trước đến bây giờ cũng vậy. Có những người nghĩ rằng tôi làm được cái này, tôi làm được cái nọ, tôi có công ăn việc làm vững chắc, tôi làm mỗi năm ra được mấy trăm ngàn, ngon lành lắm, tôi có thể sống cả cuộc đời của tôi mà còn dư của cải nữa. Nhưng mà đùng cái nhiều người trong chúng ta thấy, nhất là năm 1975 xảy ra, có những người không còn cái gì nữa cả. Và dân sự của Chúa, họ nghĩ rằng những gì họ có trước đây ngon lành lắm, họ mất hết tất cả. Cho nên họ ở trong một cái tình trạng rất là bi đát. Rồi họ bị lưu đày, họ không được ở trong cái đất nước của họ nữa. Họ ở trong một cái hoàn cảnh gọi là nhớ quê hương và mong mỏi những cái ơn phước mà Chúa hứa cho họ mà họ chưa có nhận được. Và trong cái hoàn cảnh như thế này, Chúa đến với họ và Chúa nói rằng ta muốn ban cho các người, ta muốn làm điều tươi mới, phước hạnh cho đời sống của các người. Lời của Chúa nói ở trong Ê-sai đoạn 43 câu số 19 như thế này. Chúa nói với dân sự của Chúa trong cái bi thảm của cuộc đời của họ. Chúa nói như thế này: ta này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Chúa nói như thế nào với dân sự Chúa, và Chúa cũng nói với mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay. Chúa nói như thế nào: ta muốn làm những điều tươi mới trong cuộc đời của con. Ta bắt đầu, ta muốn làm điều đó, ta muốn cho con có một trang sử mới trong cuộc đời của con. Nhìn lại những năm đã qua, con thấy sao mà nó ê chề quá, sao mà gia đình của tôi có nhiều điều nó làm rất là não nề. Giữa vợ chồng với nhau sao mà cứ lục đục hoài. Chúa nói là ta muốn làm điều tươi mới trong gia đình của các người. Ta muốn làm một cái trang sử mới. Nhưng mà để nhận được cái sự tươi mới đó trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải làm gì? Câu số 18, Ê-sai đoạn 43 câu số 18: đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Có nghĩa là sao? Chúa muốn nói gì ở đây? Chúa nói rằng ta muốn làm những điều tươi mới, muốn ban những cái phước hạnh mới mẻ trong đời sống của các ngươi, nhưng mà các ngươi có thể không nhận được những điều đó nếu các ngươi vẫn còn nhìn lại quá khứ. Ta muốn làm điều tốt đẹp cho đời sống của các ngươi, nhưng mà các ngươi cứ sống trong quá khứ, sống trong những cái đau khổ, những cái gì mà người khác làm trong đời sống của mình, làm cho mình bị bực tức, mình bị cay đắng, mình vẫn sống trong những điều đó. Và Chúa nói rằng nếu các ngươi vẫn còn sống trong những cái quá khứ đó, những cái thất bại của chính mình, hoặc là những cái điều sai trật người khác làm trong đời sống của mình, thì các ngươi không thể nào nhận được cái sự tươi mới mà ta muốn ban cho đời sống của các ngươi. Cho nên cái bước đầu tiên để chúng ta nhận được cái sự tươi mới của Chúa trong đời sống của chúng ta, Chúa nói như thế nào? Hãy đừng có nhìn lại quá khứ nữa, nhưng mà hãy nhìn thẳng vào tương lai. Đừng có nhìn lại quá khứ, nhưng mà hãy nhìn thẳng vào tương lai. Ở đây nghĩa là gì? Thường thường á, khi mà mình nhìn phía sau thì sao? Mình sẽ không có thấy được những gì ở phía trước mà mình cần tiến tới. Ví dụ như quý vị lái xe chẳng hạn, có ai trong chúng ta lái xe mà cứ nhìn phía sau hoài không? Thứ nhất là gì? Rất là nhức đầu. Phải hồi sáng hồi thương đút cho em nó ngồi phía sau, cái hồi thương đút đồ ăn, cái hồi thương nó tao chắc con không đút nữa đâu, bởi vì nhức đầu lắm. Xe đang chạy nhức đầu lắm. Mà không những nhức đầu mà thôi, nhưng mà chuyện gì xảy ra, quý vị bảo đảm, tôi và quý vị bảo đảm chỗ đó, mình lái xe mà mình cứ nhìn phía sau hoài á, không sớm thì muộn, rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Tai nạn phải xảy ra. Và trong đời sống của nhiều người ngày nay, họ sống cũng như vậy đó. Họ sống họ cứ nhìn vào quá khứ không à. Cái ông A bà B đó, chồng tôi, vợ tôi làm những cái đau đớn trong cuộc đời của tôi. Họ cứ sống, họ cứ nhớ đến những điều đó, những điều của quá khứ, những điều không thể nào thay đổi được. Và vì như vậy mà họ làm cho họ không thể nào tiến tới cái chỗ mà họ có thể thay đổi được, là tương lai của họ. Cho nên có nhiều cuộc đời gọi là ba chìm bảy nổi, chín long đong, không có ra gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ cứ sống trong quá khứ. Có thể những cái thất bại của họ trong quá khứ, có thể là cái mối quan hệ của họ nó không có được tốt đẹp, họ cứ sống với những cái cay đắng, cái hơn thua, cái hận thù. Làm thế nào ân sủng của Chúa, tình thương của Chúa nó có thể tuôn tràn được vào những cái tấm lòng đầy những sự cay đắng, hận thù, hơn thua. Cho nên Chúa nói hãy quên quá khứ. Hãy gì? Đừng nhớ lại sự đã qua, chớ nghĩ đến sự đời trước. Muốn nhận được cái sự tươi mới của Chúa, phước hạnh của Chúa trong đời sống của mình, cá nhân mình, vợ chồng, con cái, gia đình mình, mối quan hệ giữa cha mẹ, anh em, trong hội thánh, trong việc làm, chúng ta phải nhìn vào tương lai phía trước và bỏ qua quá khứ. Không thể nào sống trong quá khứ mà nhận được ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa của chúng ta là Chúa của sự tươi mới. Ngài luôn luôn làm những điều mới lạ, phước hạnh, và Chúa muốn ban cho con dân của Ngài. Nhưng mà rất tiếc, nhiều con dân của Chúa không có nhận được sự tươi mới trong đời sống của họ. Cái bước thứ hai mà chúng ta bước đến để nhận được sự tươi mới mà Chúa muốn làm trong đời sống của chúng ta là chúng ta phải nhận biết rằng Chúa muốn làm gì trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn làm gì trong đời sống của chúng ta. Chúng ta trở lại cái câu 18-19. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này ta sắp làm một việc mới. Việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Chúa nói bộ không thấy sao? Không biết gì sao? Ta muốn làm một điều mới trong cuộc đời của con, trong việc học của con, trong mối quan hệ của con với người khác. Ta muốn làm những điều đó. Điều đó là gì? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy nơi sa mạc. Wow! Quý ông bà chị em để ý cái chỗ này. Chúa làm cái gì? Con đường trong đồng vắng. Trong khi nào mà chúng ta đi vào đồng vắng rồi, chúng ta sẽ biết nó không có đường gì cả. Đồng vắng là không có đường, hoang vu, bồ cạp, rắn, đồ whatever, toàn cái gì là xấu nó ở trong đó. Và Chúa nói trong cái hoang vắng đó, ta làm một cái con đường để người có thể đi được trên con đường, dẫn đến được cái mục đích của cuộc đời ta có trong cuộc đời của các người. Cho nên khi quý vị nhìn đời sống của quý vị, quý vị thấy toàn là những cái nan đề của quá khứ hoặc là hiện tại, hay là quý vị thấy như Chúa đang thấy trong đời sống của quý vị? Chúa thấy, ô, đời sống của con là một đời sống có những cái cơ hội mà ta có thể bày tỏ quyền năng, ta có thể làm phép lạ trong đời sống của con. Quý vị, what do you see in your life? You see problems? Or do you see possibilities? Và Chúa thấy, God sees in your life possibilities. Chúa thấy trong đời sống, trong dân sự của Chúa và chúng ta, Chúa thấy cái gì? Dân sự của Chúa, họ chỉ thấy là đồng vắng không. Nhưng mà Chúa nói, ta thấy trong cái đồng vắng có thật. Cái quá khứ của con ấy, nó ê chề lắm. Có thật chứ không phải là mình khước từ những điều đó. Nhưng mà từ giờ phút này ta có thể làm một sự tươi mới trong cuộc đời của con. Đây là cái cơ hội mà ta bày tỏ được quyền năng của ta trong cuộc đời của con. Ta làm con đường trong cuộc đời của con. Rồi gì nữa? Ta khiến những sông chảy nơi sa mạc. Sa mạc, cái nơi mà tiêu tàn như vậy, làm sao mà có sông? Mà có sông là có sự sống. Và Chúa nói rằng ta làm cái điều đó trong cuộc đời của con. Con có thấy được điều đó trong cuộc đời của con không? Hay là con chỉ thấy là problems, problems, problems. Vấn đề, vấn đề, vấn đề. Ổng là vấn đề của tôi, bà là vấn đề của tôi, tiền bạc là vấn đề. Chúa nói nào, ta sẽ làm ban lại cái sự sống trong, nếu con cảm thấy rằng cuộc đời của con là sa mạc, nếu con cảm thấy rằng cuộc đời của con là đồng vắng, hãy nhớ rằng ta có thể biến cuộc đời đó trở thành một cuộc đời phước hạnh. Ta có thể biến cái cuộc đời trống vắng, con cảm thấy sao mà nó không có ý nghĩa gì hết, trở thành một dòng sông phước hạnh dư dật. Không những con hưởng được, nhưng mà cái dòng sông đó nó đem lại sức sống đến những người xung quanh nữa. Muốn nhận được sự tươi mới, sự đổi mới của Chúa trong cuộc đời của mình, phước hạnh trong cuộc đời của mình, trước hết là mình phải làm gì? Quên sự ở đằng sau, bươn tới sự ở đằng trước. Thứ hai, phải nhận thức rằng Chúa muốn làm gì trong đời sống của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta dĩ nhiên nó có những cái đau buồn, khổ ải. Nhưng mà Chúa nói rằng ta có thể biến những cái đó, những cái sa mạc trong cuộc đời của con thành con đường có thể đi được. ta có sẽ biến cái sự trống vắng trong cuộc đời của con trở thành một cái dòng sông phước hạnh. Như lời của Chúa nói ở trong Roma đoạn 8 câu số 1, số 2. Chúa nói như thế nào? Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Trong Chúa chúng ta được sự tự do mọi bề. Vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Cảm ơn Chúa. Trong Chúa, Chúa ban cho chúng ta cái cơ hội để sống một đời sống phước hạnh. Ta làm, ta vạch con đường trong đồng vắng. Nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa có thể biến đổi cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu cuộc đời của chúng ta là những cuộc đời đồng vắng, thì Chúa có thể biến những cuộc đời đó trở thành những cuộc đời, những cái đồng ruộng phước hạnh dư dật, những cái dòng sông đem lại ý nghĩa cho cuộc đời, ân sủng của Chúa đối với người khác. Và điểm cuối cùng, đây là cái chìa khóa, cái bước mà nó giúp chúng ta nhận được sự tươi mới của Chúa trong cuộc đời. Đó là gì? Chúng ta phải quyết tâm sống theo chương trình của Chúa. Chúng ta phải quyết tâm sống theo lời của Chúa. Tất cả những đời sống phước hạnh, những đời sống tốt đẹp nói chung, họ không thể nào, chúng ta không thể nào có một đời sống tốt đẹp mà chúng ta bất cần, không có care gì về luật pháp. Mình luật lệ đưa ra mà mình cứ càng mình sống theo cái ý mình không có theo luật nào hết, mình không thể nào có một đời sống tốt đẹp được. Quý vị thử làm coi. Bây giờ chút nữa quý vị đi về chạy xe trên freeway chẳng hạn, có cái luật của freeway phải không? Chạy trên freeway mình đâm đầu, mình chạy ngược chiều coi thử chuyện gì xảy ra. Nó có những cái luật mà mình phải theo thì đời sống của mình nó mới tốt đẹp được. Chúa cũng có những cái luật của Chúa trong đời sống của mình để mình nhận được sự tươi mới, tốt đẹp, phước hạnh từ nơi Chúa. Đó là mình phải có một đời sống quyết tâm nói rằng lại Chúa trong năm mới này, còn muốn sống làm theo lời của Chúa. Cái chương trình của Chúa có sẵn cho quý vị rồi đó, nhưng mà quý vị có sẵn sàng chấp nhận chương trình của Chúa và sống theo chương trình của Chúa hay không? Dân Do Thái họ đang ở trong một cái tình huống rất là éo le, nhưng mà họ có cái sự lựa chọn. Một á, là họ lựa chọn họ vâng theo lời Chúa để rồi Chúa giải cứu họ ra khỏi cái ách nô lệ. Chúa đem họ về quê hương, Chúa ban cho họ một đời sống phước hạnh nếu họ vâng lời Chúa. Còn nếu họ không vâng lời Chúa, bảo đảm họ phải tiếp tục sống dài dài trong cái ách nô lệ đó. Dân sự của Chúa đã kinh nghiệm nhiều lần rồi về cái chuyện này. Chúng ta thấy khi mà Chúa cứu họ ra khỏi Ai Cập đó, cũng là một cái ách nô lệ nữa. Chúa đưa họ, Chúa hứa với họ cho họ được cái đất, gọi là đất hứa đó, đất đượm sữa và mật đó. Cái đất đến nỗi mà quý vị đọc ở trong Kinh Thánh thấy mấy cái nho đó, mấy cái chùm nho đó, mà thưa quý vị, một chùm nho hai người mới gánh được một chùm nho. Quý vị thử hỏi thử, cái đất mà Chúa hứa cho họ nó phì nhiêu như vậy đó. Thường thường nho mình một cái chùm nho chút cỡ chừng một pao, hai pao là thấy cũng nặng lắm rồi. Đây nho mà phải hai người mới gánh được một cái chùm nho. Chúa hứa cho họ cái đất đó, mà từ cái chỗ Ai Cập tới cái đất hứa của Chúa thì khoảng chừng 220 dặm. Nếu mà họ đi mà nhiều lắm á là cỡ một tháng là tới rồi. Nhưng mà quý vị biết rồi, họ họ không vâng lời Chúa, họ không có tin cậy Chúa, họ cằn nhằn với Chúa, Chúa nói một đường họ làm một ngã. Chúng ta biết họ mất bao lâu để họ đi vào đất hứa của Chúa? 40 năm thay vì chỉ có một tháng là được vào đất hứa của Chúa. Mà 40 năm mà không phải là những người mà rời khỏi Ai Cập được vào đất hứa của Chúa đâu, không phải. Tất cả đều chết ở trong sa mạc bởi vì họ không vâng lời Chúa. Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống của họ mà họ cứ đi theo cái ý riêng của họ. Chỉ có 2 người được vào đất hứa của Chúa trong cái generation, trong cái thế hệ mà rời khỏi Ai Cập mà thôi, đó là Joshua và Caleb. 2 người vâng lời Chúa một cách hết lòng và họ được vào đất hứa của Chúa. Cho nên ở đây Chúa có cái chương trình phước hạnh ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng cho cuộc đời của ngươi, khiến những sông chảy trong nơi sa mạc của ngươi, nhưng mà ngươi có sẵn sàng vâng lời ta hay không? Đó là cái điểm đen thèn chó. Khi Chúa dạy bảo chúng ta điều gì, khi chúng ta biết Chúa muốn chúng ta làm gì, quý vị thường có cái phản ứng như thế nào? Lại Chúa con sẵn sàng, hay là khoan cái đã Chúa, còn có cái chương trình sẵn của con, để con làm cái chương trình đó xong cái đã. Tôi thấy có nhiều cuộc đời mất đi cái những việc mới của Chúa cho đời sống của những cuộc đời đó, bởi vì họ coi thường lời Chúa. Khi mình không vâng lời Chúa liền, mình đang coi thường lời của Chúa, thưa quý ông bà. Cho nên có những người sức khỏe không có được sự tươi mới của Chúa ban cho họ. Cái bệnh hoài. Tôi không nói đây là không phải là mình hết lòng với Chúa là mình không phải không bị bệnh. Không, có những lúc mình bị bệnh. Nhưng mà Chúa muốn ban cái sự tươi mới trong cái sự bệnh của mình. Chúa muốn chữa lành cho mình. Mà tại sao mình cứ gặp cái đó hoài? Trong giữa hôn nhân của mình sao cứ lục đục miết như vậy? Sao vợ chồng cứ cằn nhằn, không có cái niềm vui phước hạnh gì trong gia đình của mình cả? Tại sao vậy? Tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng muốn cái sự tươi mới phước hạnh, hạnh phúc trong gia đình của mình cả. Nhưng mà tại sao điều đó không xảy ra? Chúa hứa Chúa ban cho mà tại sao lại không xảy ra chỗ này? Mình coi thường lời Chúa như dân sự của Chúa như vậy. Cho nên mình không bao giờ có được một năm mới phước hạnh cả. Ở trong Thi Thiên đoạn 95 câu số 8, lời Chúa nói như thế này. Quý ông bạn chị em để ý cái chỗ này. Chúa nói ngày nay, hôm nay, right now, nếu các ngươi nghe tiếng ta chớ cứng lòng như dân sự trong đồng vàng. Ngày nay khi mình nghe được tiếng Chúa, chớ cứng lòng. Nếu mình cứng lòng giống như dân sự Chúa ở trong đồng vàng, bảo đảm sẽ ở trong cái nô lệ vĩnh viễn. Cho nên tôi ước ao rằng trong năm mới này là cái năm mà quý vị và tôi nhận được cái sự tươi mới của Chúa trong gia đình của mình, bản thân mình, sức khỏe mình, công ăn việc làm của mình, tất cả mọi sự Chúa muốn làm điều đó. Chúa nói rằng ta muốn làm điều mới trong cuộc đời của các ngươi, nhưng mà trái banh đang nằm ở trong tay của các ngươi. Các ngươi muốn trái banh đó đi đâu? Tôi dùng trái banh bởi vì tôi thích chơi tennis. Khi mà banh nó tới tay mình, mình quất nó đi đâu là đi đó. Tôi chơi tennis giỏi đến nỗi mà tôi đánh tennis giống như là tôi đánh baseball vậy đó. Nó bài tút ở đầu không? Yeah. Cái đó là quyền của chúng ta, quyền lựa chọn của chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được sự sáng suốt đủ để chúng ta chọn đi theo chương trình của Chúa, con đường của Chúa, để năm 2012 này thật sự là năm mà chúng ta kinh nghiệm được lời của Chúa hứa, làm những điều mới cho cuộc đời của chúng ta. Amen.